là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Biên tập viên Hồng Phượng và Ngọc Son kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024 đã khép lại với nhiều cảm xúc đan xen, chia tay với những lo lắng, nỗi buồn của một năm đầy vất vả, phải đối mặt với thiên tai nặng nề. Bước sang năm mới 2025, người dân Yên Bái đón chào năm mới trong niềm tin và hy vọng và những điều tốt đẹp hơn sẽ đến.
Vâng thưa quý vị, trải qua biết bao khó khăn và thử thách cùng với nhiều địa phương trong cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đoàn kết nỗ lực vượt qua mọi khó khăn và đạt được những thành tựu quan trọng. Trong chương trình đón chào năm mới 2025, chúng ta sẽ cùng điểm lại những sự kiện quan trọng diễn ra trong năm 2024 để thấy được những gam màu sáng trong bức tranh toàn cảnh của Yên Bái trong năm qua.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh niềm tin hy vọng trong những ngôi nhà mới của người dân Yên Bái sau lũ.
Cuối chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý trong năm 2024. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024 đã đi qua với biết bao sóng gió và thử thách, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng với các địa phương trong cả nước, Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Yên Bái đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng. Sau đây chúng ta sẽ cùng điểm lại 10 sự kiện nổi bật trong năm 2024 do Ban tuyên giáo tỉnh ủy bình chọn.
1. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó triển khai thực hiện bài bản khoa học đồng bộ chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Triển khai thực hiện khẩn trương nghiêm túc quyết liệt chủ trương kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hợp lý, hoạt động hiệu lực hiệu quả, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch, tạo được sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong nhân dân. Tăng cường kỷ luật kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, ban hành và thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
2. Kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá. Bức tranh kinh tế có nhiều điểm sáng trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Tăng trưởng kinh tế đạt 7,91%, đứng thứ 7 trên 14 tỉnh trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, đứng thứ 25 trên 63 tỉnh, thành phố, tăng 11 bậc so với năm 2023. Bình quân 4 năm 2021-2025 đạt 7,54%, vượt mục tiêu nghị quyết đại hội. Trong đó, tốc độ tăng trưởng khu vực nông lâm nghiệp thủy sản đạt 3,56%, đứng thứ 5 trên 14 tỉnh. Khu vực công nghiệp xây dựng đạt 10,17%, đứng thứ 7 trên 14 tỉnh. Khu vực dịch vụ đạt 8,94%, đứng thứ 2 trên 14 tỉnh trong vùng, đứng thứ 6 trong cả nước.
3. Văn hóa xã hội tạo nhiều dấu ấn tích cực. Trong năm đã có thêm 4 di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Yên Bái được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quyết định công nhận đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như lễ Gầu Tàu của người Mông, huyện Trạm Tấu, huyện Mông Căng Chải, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, lễ Sơn Đông của người Thái, thị xã Nghĩa Lộ, lễ Khắp Cõi của người Tày, huyện Lục Yên, huyện Yên Bình, lễ hội cúng rừng của người Mông, xã Nạ Hẩu, huyện Văn Yên. Chất lượng giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời. Toàn tỉnh có 351 trường mầm non phổ thông được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 79,4% so với tổng số trường, tăng 15 trường so với 2024, vượt 50% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 8,66%, đứng thứ 6 trên 14 tỉnh trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, hoàn thành trên 1.400 căn nhà theo đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025.
4. Triển khai chuyển đổi số toàn dân toàn diện, tập trung xây dựng nâng cấp các cơ sở dữ liệu, các nền tảng, đẩy mạnh số hóa, cập nhật thông tin vào các cơ sở dữ liệu, nền tảng đã xây dựng kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung, triển khai hiệu quả chiến dịch phổ cập các nền tảng công nghệ số thiết yếu đến người dân. Chất lượng hiệu quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ rệt. Năm 2024, chỉ số thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp đứng thứ 6 trên 63 tỉnh, thành phố, xếp thứ 8 trên 63 tỉnh thành về thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trên môi trường điện tử.
5. Khởi công và tiếp tục đẩy mạnh tiến độ nhiều công trình dự án trọng điểm như dự án trung tâm hội nghị tỉnh Yên Bái, dự án trụ sở tỉnh ủy và các ban đảng tỉnh, dự án nhà máy nhiên liệu sinh khối Eric Sakura Yên Bái, nhà máy điện sinh khối Yên Bái và hệ thống hạ tầng giao thông kết nối vùng, liên vùng, hạ tầng đô thị, cụm công nghiệp tiếp tục được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại, góp phần tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
6. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục là điểm sáng trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Đến hết năm 2024, Yên Bái không còn huyện trắng xã nông thôn mới. Toàn tỉnh có 119 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 79,33% tổng số xã toàn tỉnh. Trong đó có 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Văn Yên hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới, đưa tổng số đơn vị hành chính cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới lên 5 trên 9 huyện, vượt mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao đến năm 2025.
7. Nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt, nhanh chóng khắc phục những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây ra. Yên Bái đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự chia sẻ trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, sự giúp đỡ ủng hộ của Trung ương, các tổ chức quốc tế, các địa phương và nhân dân cả nước trong công tác ứng phó khắc phục thiệt hại do thiên tai. Trong đó, tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ và phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ của 27 tổ chức quốc tế, trên 7.400 lượt ủng hộ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước với số tiền trên 380 tỷ đồng, góp phần nhanh chóng khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, tạo tiền đề động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.
8. Tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái lần thứ 16 nhiệm kỳ 2024-2029, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ 4 năm 2024, Đại hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh lần thứ 6 nhiệm kỳ 2024-2029. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng tổ chức nhiều hội nghị gặp mặt đối thoại với đại biểu, đại diện cho nông dân, thanh niên trong tỉnh, qua đó phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực tinh thần, khí thế mới để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, hướng tới Đại hội lần thứ 20 Đảng bộ tỉnh, Đại hội 14 của Đảng.
9. Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng đã tạo nhiều cơ hội mới để Yên Bái phát triển. Lãnh đạo tỉnh thực hiện nhiều chuyến công tác thăm và làm việc tại các nước bạn, ký kết 6 thỏa thuận hợp tác quốc tế và cho phép cấp sở ngành địa phương ký 12 thỏa thuận quốc tế. Qua đó vừa củng cố tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống, vừa phát triển mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác mới, tăng cường thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương.
10. Quốc phòng an ninh được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tổ chức ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, quan tâm đầu tư các nguồn lực để tăng cường tiềm lực khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững môi trường an toàn ổn định, lành mạnh cho thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
Vâng, một năm qua đi với biết bao gian khó, thử thách, nhưng nhờ sự đoàn kết chung tay góp sức của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Yên Bái đã vượt qua một năm đầy khó khăn do thiên tai và đạt nhiều thành công. Chúng ta tin tưởng rằng năm mới 2025, tỉnh Yên Bái sẽ có nhiều đột phá để tiếp tục hoàn thành các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra, đưa tỉnh Yên Bái phát triển khá trong vùng Tây Bắc.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi đón năm mới 2025, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ sôi động, thu hút đông đảo người dân khắp mọi nơi trong tỉnh tham gia. Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái có mặt tại các địa phương trong tỉnh thông tin chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp đón năm mới 2025, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm, động viên một số đơn vị thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách 2024, gồm Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái. Tại các đơn vị đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc đã ghi nhận, biểu dương đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách 2024 trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt do ảnh hưởng của bão Yagi. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm 2025 trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách theo dự toán, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và theo chương trình hành động 246 của tỉnh ủy. Tập thể lãnh đạo, cán bộ các cơ quan đơn vị cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung xây dựng kịch bản, phương án thu chi ngân sách ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm, phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ thu chi ngân sách trong năm 2025 và trong cả giai đoạn 2021-2025.
Đón chào năm mới 2025, thành phố Yên Bái tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia.
Vượt qua bao thử thách khó khăn của năm cũ, song với tinh thần đoàn kết vượt khó sáng tạo, quyết tâm trong lãnh đạo điều hành của Đảng bộ, chính quyền, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nhân, thành phố Yên Bái đã vươn lên hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Để cổ vũ và biểu dương những thành tựu phát triển đó, đã tạo không khí vui tươi phấn khởi mừng Đảng mừng xuân. Được sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Đồng Tâm tổ chức chương trình nghệ thuật Yên Bái chào xuân 2025. Tham gia chương trình, các diễn viên đã biểu diễn 12 tiết mục với chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước đổi mới, ca ngợi mùa xuân, khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong năm là thời điểm của sự tươi mới và khởi đầu mới. Thành phố Yên Bái cũng yêu cầu dừng đánh đất trước ngày 31 tháng 12 năm 2024 để chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết. Các thôn tổ dân phố tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm cổ vũ động viên, tạo động lực để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2025.
Thưa quý vị và các bạn, chào đón năm mới 2025, sáng ngày 1 tháng 1, huyện Văn Yên đã tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa và đặc sắc nhằm chào mừng các sự kiện trọng đại, lễ công bố quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới, lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhì và kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện 16 tháng 12 năm 1964, 16 tháng 12 2024. Trong không khí trang nghiêm của ngày đầu năm mới 2025, huyện Văn Yên đã tổ chức lễ dâng hương báo công tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái. Đây là hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Yên đối với vị lãnh tụ kính yêu, người đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tiếp nối chương trình, đoàn đại biểu huyện Văn Yên đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện, đặt vòng hoa và thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, những lời khẳng định những công hiến hy sinh to lớn của anh hùng liệt sĩ sẽ mãi mãi được khắc ghi trong trái tim mỗi người dân Văn Yên. Ngay sau các hoạt động tri ân, đoàn đại biểu đã long trọng tổ chức lễ gắn biển công trình sân vận động trung tâm huyện Văn Yên. Với quy mô đầu tư 25 tỷ đồng, sân vận động được trang bị mặt cỏ nhân tạo, hệ thống chiếu sáng hiện đại, khán đài được nâng cấp đáp ứng nhu cầu luyện tập và thi đấu của các vận động viên và người dân. Đây là một trong những công trình trọng điểm có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đời sống văn hóa thể thao của người dân trên địa bàn huyện Văn Yên. Tiếp đó, huyện Văn Yên đã tiến hành khởi công dự án cải tạo, nâng cấp công viên cây xanh trước trụ sở huyện. Dự án có tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng, bao gồm cải tạo sân đường, hệ thống cấp thoát nước chiếu sáng, bổ sung cây xanh, hoa cảnh. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 4, 2025. Đây là bước đi quan trọng trong xây dựng không gian xanh, tạo môi trường sống trong lành cho người dân. Với việc khởi động chuỗi hoạt động ý nghĩa này, huyện Văn Yên đã thể hiện quyết tâm cao độ trong việc đưa vùng đất quê cán đích thành huyện nông thôn mới, nâng cao vào năm 2030.
Cơn bão số 3 đi qua để lại nhiều khó khăn cho đoàn viên công nhân lao động thuộc công đoàn các khu công nghiệp. Có doanh nghiệp hàng trăm đoàn viên công nhân lao động phải nghỉ việc tạm thời, chờ doanh nghiệp khắc phục hậu quả sau bão lũ. Nhiều ngôi nhà bị sập hoàn toàn và nhiều gia đình bị thiệt hại về nhà cửa, tài sản. Với sự quan tâm của Liên đoàn Lao động cấp trên, hơn 2.000 đoàn viên công nhân lao động công đoàn các khu công nghiệp sẽ được nhận hỗ trợ mỗi đoàn viên công nhân lao động 1 triệu đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ là trên 2 tỷ đồng được chuyển tới các công đoàn cơ sở để trao cho đoàn viên công nhân lao động. Tết Sum Vầy năm 2025 với chủ đề Tết Sum Vầy Xuân Ơn Đảng là hoạt động trọng điểm của tổ chức công đoàn và toàn xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Đặc biệt, đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn thiết thực kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong thời gian tới, công đoàn các khu nghiệp tỉnh sẽ tổ chức Tết Sum Vầy tại khu nghiệp phía Nam, các hoạt động với mục tiêu hướng về cơ sở, về công nhân, chăm lo cho người lao động. Dịp này, nhiều đoàn viên người lao động đã được nhận phần quà Tết ý nghĩa.
Thưa quý vị và các bạn, cơn bão số 3 đi qua để lại những hậu quả nặng nề cho các địa phương trong tỉnh, trong đó nhiều ngôi nhà bị sập trôi, đổ hoàn toàn hoặc hư hỏng nặng. Trước tình hình đó, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhanh chóng ban hành hướng dẫn số 05 thực hiện hỗ trợ đối với các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở để giúp người dân vượt qua khó khăn, tái thiết cuộc sống. Hôm nay bước sang năm mới 2025, tuy vẫn còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng với niềm tin và hy vọng một tương lai tươi sáng, người dân Yên Bái đã cơ bản khắc phục xong hậu quả cơn bão số 3 để đón năm mới trong những ngôi nhà kiên cố, trong sự quan tâm của chính quyền và sự yêu thương đùm bọc hỗ trợ của các nhà hảo tâm.
Những ngôi nhà mới khang trang, vững chắc, ẩn hiện giữa núi rừng trùng điệp. Gác lại những âu lo, người dân trong thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên đang hân hoan đón chào mùa xuân mới. Không ai có thể ngờ, chỉ cách đây hơn 3 tháng, nơi đây vẫn là vùng đất lũ ngổn ngang, hoang tàn. Nhớ lại vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra tại thôn Át Thượng vào đầu tháng 9 2024, chị Hoàng Thị Nhân, vợ của một trong những nạn nhân xấu số bị bùi lấp, vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị Hoàng Thị Nhân, thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên nói:
Sáng ngày 9 thì có nghe là nhà bị sạt hết rồi, thì tôi có chạy về thì thấy nhà tôi không còn một cái gì cả. Đất san bằng đất đỏ hết. Nhà không còn một mảnh gỗ nào, vùi hết ở dưới đất đỏ. Thì tôi cũng tìm mẹ, tìm chồng và tìm con. Thì may mắn là mẹ tôi và cháu tôi, con tôi thì được anh hàng xóm cứu, không chết. Nhưng mà chồng tôi thì vĩnh viễn ở dưới đất rồi. Lúc đấy thì tim em như ngột ngạt không thở được. Em nhìn một vùng trời đỏ như thế, nhà chú, nhà ông bà cụ cũng không thấy ở đâu. Lúc đấy tôi cũng không biết nghĩ như thế nào, tôi chỉ là chạy xuống bùn, chạy xuống ấy để tìm chồng tôi, rồi quay ra lại tìm con và mẹ chồng.
Tang thương, mất mát, nhiều hộ dân nơi đây tưởng chừng không thể vực dậy sau thiên tai. Nhưng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của tỉnh Yên Bái, của huyện Lục Yên, đặc biệt là sự hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Quân khu 2, 35 căn nhà mới tại khu tái định cư thôn Át Thượng đã được triển khai xây dựng nhanh chóng với mong muốn người dân được đón Tết trong những căn nhà mới vững chãi và an toàn. Bà Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Xuân, huyện Lục Yên nói:
Rất là may mắn được sự quan tâm của các cấp, các ngành thì xã Minh Xuân cũng được xây dựng một khu tái định cư tại thôn Át Thượng. Trong đấy thì Bộ Quốc phòng xây dựng 35 căn nhà dành cho những hộ di rời. Thì để tạo điều kiện cho cái công trình khởi công đúng tiến độ thì chỉ trong 5 ngày xã đã thực hiện xong cái việc là đền bù và giải phóng mặt bằng, đồng thời bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
Được khởi công từ ngày 18 tháng 11 trên khu đất rộng 2,3 ha, cách thôn cũ khoảng 500 m. Khu tái định cư thôn Át Thượng được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 do quân khu 2 hỗ trợ xây dựng 35 căn nhà cho các hộ dân. Giai đoạn 2, huyện Lục Yên hỗ trợ mặt bằng để người dân tự xây nhà. Để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, 50 cán bộ chiến sĩ trung đoàn 174, sư đoàn 316 quân khu 2 cùng với hàng trăm công nhân của tổng công ty 789 đã đội nắng, thắng mưa thi công liên tục 3 ca để làm bàn giao cho người dân trước Tết Nguyên đán. Ông Nguyễn Thế Cương, trưởng ban điều hành dự án khu tái định cư thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên cho biết:
Được Bộ Quốc phòng với Bộ Tư lệnh Quân khu 2 giao nhiệm vụ thì tổng công ty 789 thực hiện cái dự án tái định cư cho đồng bào người Tày tại thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái với cái tinh thần và trách nhiệm cao nhất. Khi mà về đây nhận nhiệm vụ, chứng kiến cái cảnh tượng những người dân chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3 và vụ sạt lở đất thì cán bộ công nhân viên tổng công ty 789 thực hạ quyết tâm làm sao thực hiện dự án một cách nhanh nhất, an toàn nhất để sớm đưa những căn nhà cho bà con về một cách sớm nhất.
Trung úy Nguyễn Tuấn Anh, trung đội trưởng tiểu đoàn 3, trung đoàn 174, sư đoàn 316, quân khu 2 nói:
Với tinh thần là xây dựng nhà cho bà con nhân dân trước Tết, và với tinh thần là trước hết là xây dựng được cái ý chí quyết tâm, để quyết tâm là giúp đỡ cho bà con nhân dân sau khắc phục bão lũ. Thứ hai là từng đồng chí thì đã xây dựng cái ý chí quyết tâm về bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, để bất kể vào thời gian buổi sáng hay buổi chiều, có những buổi thì phải tăng ca vào buổi tối để làm sao bảo đảm được cái tiến độ của công trình.
Với sự cố gắng nỗ lực của các cán bộ chiến sĩ, những căn nhà mang đặc trưng kiến trúc nhà sàn dân tộc Tày với kết cấu bê tông tại khu tái định cư thôn Át Thượng đang dần hiện hữu. Với thiết kế 4 gian, diện tích sử dụng 144 m², tầng dưới bố trí khu vệ sinh và nhà kho, tầng 2 là khu sinh hoạt và bếp, những căn nhà tại khu tái định cư này đã đáp ứng niềm mong mỏi của những người dân nơi đây về một nơi ở vững chãi, an toàn, giúp họ yên tâm ổn định cuộc sống khi Tết đến xuân về. Chị Hoàng Thị Nhiên, thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên nói:
Lúc mà tôi và gia đình gặp cái sự cố do thiên tai bão số 3 thì tôi lo sợ là sau này không biết làm thế nào để nuôi con còn nhỏ, cũng không biết làm thế nào để dựng lại được cái nhà để cùng với mẹ chồng với con ở. Thì may mắn là còn bên cả nhà nước và đảng và bên chính quyền giúp làm nhà. Đến bây giờ thì em được nhà nước cấp nhà, cấp đất cho ở khu tái định cư này. Thì em cảm thấy là ở đây thì rất là vững chãi. Em nghĩ là với cái nhà bê tông như thế này thì cuộc sống của em và mẹ sau này sẽ không phải lo nghĩ gì và cũng không sợ mỗi ngày mưa gió bớt đi gánh nặng nhiều.
Chị Vương Thị Nhi, thôn An Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên nói.
Do cơn bão số 3 vừa rồi thì nhà tôi đã bị mất là thiệt hại là mất bố mẹ chồng với lại mất em chú em thím với cháu với lại tài sản là mất hết vùi lấp hết. Lúc đầu thì tôi cũng không nghĩ là mình được có căn nhà sang trang đẹp như thế này, vâng, lo lắng là không biết là ở chỗ nào để mà an toàn cuộc sống sau này. Được ra đây thì tôi cảm thấy rất là an toàn, không nắng mưa, mưa gió, không phải là chạy nữa, cảm thấy rất là phấn khởi và yên tâm hơn.
Cơn bão số 3 đi qua đã để lại hậu quả nặng nề đối với huyện Lục Yên, trong đó có 75 nhà bị sập trôi đổ hoàn toàn, 33 nhà bị hư hỏng nặng và 285 nhà phải di rời khẩn cấp. Để giúp người dân nhanh chóng khắc phục thiệt hại, ổn định chỗ ở, huyện đã hỗ trợ cho 384 nhà với tổng kinh phí trên 22,3 tỷ đồng. Khẩn trương rà soát tìm địa điểm bố trí làm nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí xây dựng mới hai khu tái định cư tập trung tại thôn Át Thượng, xã Minh Xuân và thôn Khe Bín, xã Tân Phượng. Nhờ đó đến nay người dân đã cơ bản ổn định cuộc sống, huyện đã và đang triển khai nhiều giải pháp để người dân vùng thiên tai yên tâm đón Tết. Ông Đoàn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên cho biết.
Với cái việc hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bão số 3 chuẩn bị đón Tết Nguyên đán thì trước hết là chúng tôi tập trung vào một là hỗ trợ về nhà ở. Chúng tôi đã thành lập các cái tổ để mà đo đạc rồi thực hiện các thủ tục về đất đai. Và đến nay thì cái số này đã cơ bản hoàn thành các thủ tục về đất đai. Một số hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cái thứ hai đó là chúng tôi thống kê những cái trường hợp mà có nguy cơ bị thiếu đói do ảnh hưởng của bão trong dịp Tết này ấy, thì cũng đã phân bổ kinh phí và đã chỉ đạo các xã rồi thì các đơn vị triển khai cái việc mua gạo để hỗ trợ cho bà con nhân dịp Tết Nguyên đán.
Là địa phương chịu nhiều thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Yagi, huyện Yên Bình đã có 253 ngôi nhà bị thiệt hại ảnh hưởng. Xác định việc bố trí nơi an toàn cho người dân bị ảnh hưởng về nhà ở là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách để tập trung lãnh đạo thực hiện, huyện Yên Bình đã giao cho các cơ quan chuyên môn phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã thị trấn rà soát, thống kê phân loại mức độ ảnh hưởng đối với các nhà bị thiệt hại. Trên cơ sở phân loại các nhà bị ảnh hưởng, huyện đã lập phương án bố trí đất ở, nhà ở cho các hộ bị ảnh hưởng, đồng thời tạo mọi điều kiện hỗ trợ người dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tích cực kêu gọi các nhà hảo tâm, các tổ chức hỗ trợ người dân sớm dựng lại nhà, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Với sự nỗ lực của chính quyền, đến cuối tháng 12/2024, 249 nhà của người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai đã được khởi công sửa chữa, trong đó 133 ngôi nhà đã hoàn thành. Mùa xuân năm nay, gia đình anh Nông Văn Bình, thôn trung tâm xã Bãi Ái, được ở trong căn nhà mới. Cơn bão số 3 đi qua, sạt lở đất đã khiến cho ngôi nhà cũ của anh không thể ở được. Được chính quyền địa phương hỗ trợ 60 triệu đồng và các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Đến nay, gia đình anh đã dựng lại được ngôi nhà, yên tâm, ổn định cuộc sống. Anh Nông Văn Bình, thôn trung tâm, xã Bãi Ái, huyện Yên Bình vui vẻ nói.
Tôi do ảnh hưởng cơn bão số 3 thì là nó sạt lở đất, do không ở được thì chính quyền địa phương là thông báo cho tôi di rời ra cái chỗ nơi ở mới thuộc cái đất vườn tạp, là chính quyền tạo điều kiện cho tôi đến cái chỗ đất ở mới mà cũng được chính quyền cũng hỗ trợ, rồi thì là tất cả mọi mặt về tinh thần rồi thì vật chất là cũng lo cho cả thủ tục các cái để cho chúng tôi được làm được căn nhà. Tôi cũng rất là cảm ơn chính quyền và toàn thể đã ủng hộ giúp đỡ gia đình. Tôi chả biết nói gì hơn, tôi cũng xin cảm ơn tất cả các ban ngành, toàn thể đã giúp gia đình tôi là có được nơi ở mới, ổn định, khang trang hơn nơi ở cũ. Tết này thì chúng tôi là có được một ngôi nhà mới. Rất là chân thành cảm ơn.
Còn đối với ông Hoàng Văn Nhị, thôn Ngòi Chán, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, mùa xuân năm nay đã thực sự ý nghĩa khi được ở trong căn nhà mới. Cơn bão số 3 đi qua đã khiến cho ngôi nhà cũ của ông bị sập đổ hoàn toàn. Là hộ nghèo của xã, với tuổi cao, sức yếu, việc dựng lại căn nhà sau bão là điều không thể đối với gia đình ông. Với sự quan tâm của nhà nước, chính quyền các cấp và các mạnh thường quân, gia đình ông đã được hỗ trợ 260 triệu đồng để dựng lại căn nhà mới, giúp ông đón Tết đầm ấm và an toàn. Ông Hoàng Văn Nhị, thôn Ngòi Chán, xã Bái, huyện Yên Bình chia sẻ.
Nhà sập do bão được hỗ trợ, nhà nước hỗ trợ được làm nhà mới, tôi thấy rất mừng, cảm ơn các cấp chính quyền.
Cơn bão số 3 đã khiến cho trên 27.000 ngôi nhà trên địa bàn tỉnh Yên Bái bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại trên 5.700 tỷ đồng. Để đảm bảo cho người dân an cư, nhanh chóng ổn định cuộc sống, tỉnh đã xây dựng phương án bố trí tái định cư, khẩn trương thực hiện các thủ tục về đất đai cho các hộ dân bị ảnh hưởng để làm nhà. Trong đó bố trí quỹ đất cho 17 khu tái định cư tập trung, bố trí xen ghép cho 711 hộ dân. Tỉnh cũng đã hỗ trợ kinh phí làm nhà cho 1.496 nhà với tổng kinh phí gần 78 tỷ đồng, đạt 98%. Đến nay toàn tỉnh có 466 nhà đã hoàn thành xong, 764 nhà đang triển khai xây dựng, còn 293 nhà đang hoàn thiện các thủ tục. Kết quả này là minh chứng cho sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh để chăm lo ổn định đời sống cho người dân. 3 tháng sau thiên tai, trong lòng người, trên nương đồi, ruộng đồng, bờ bãi, niềm tin yêu của người dân đã trở lại. Những căn nhà được dựng lên từ hoang tàn đổ nát đang mở ra hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn, đồng thời tiếp thêm niềm tin trong mỗi người dân về truyền thống đoàn kết, tinh thần, tương thân tương ái, nghĩa tình đồng bào giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn, ổn định cuộc sống.
Vâng, với quyết tâm 100% số hộ dân thiệt hại do bão có nhà ở trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đến nay các địa phương cơ bản đã giải ngân xong cho các hộ làm mới và sửa chữa nhà. Nhiều hộ gia đình đã bước đầu ổn định cuộc sống, dựng lại nhà cửa khang trang, khôi phục sản xuất. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, tương thân tân ái của dân tộc Việt Nam. Đồng thời thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với người dân thông qua việc triển khai kịp thời hiệu quả các chính sách đã ban hành. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục huy động lồng ghép mọi nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà rột nát cho người dân, di rời các hộ dân ở các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trước thềm trận chung kết AFF Cup 2024 gặp Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đã tăng một bậc lên hạng 113 trên bảng xếp hạng thế giới. Đội tuyển Việt Nam đã giành quyền vào chơi trận chung kết AFF Cup 2024 sau khi đánh bại Singapore với tổng số 5-1 sau cả hai lượt trận. Đây là lần thứ 5 trong lịch sử những chiến binh sao vàng góp mặt ở trận cuối cùng của giải đấu lớn nhất khu vực. Với hai chiến thắng trước Singapore ở bán kết, đội tuyển Việt Nam được cộng thêm 1,77 điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Theo tính toán của trang Facebook Ranking, số điểm của đội tuyển Việt Nam hiện tại đang là 1.164,45 điểm, tiếp tục cải thiện vị trí khi tăng một bậc lên hạng 113 thế giới. Trước đó, bảng xếp hạng FIFA chính thức tháng 12 năm 2024, đội tuyển Việt Nam xếp hạng 114 thế giới. Đội tuyển Việt Nam vẫn còn hai trận chung kết trước mắt để tiếp tục kiếm thêm những điểm số trên bảng xếp hạng FIFA nếu như tiếp tục giành được thêm các chiến thắng. Huấn luyện viên Mikel Arteta khẳng định Arsenal sẽ tiếp tục đua vô địch ngoại hạng Anh và phải sẵn sàng nắm bắt cơ hội trong trường hợp Liverpool rơi điểm. Huấn luyện viên Arteta nói trong buổi họp báo trước trận gặp Brentford về cuộc đua vô địch. Chúng tôi phải tiếp tục giống như một chiếc búa, nỗ lực từng ngày nếu câu lạc bộ nào thắng tất cả các trận đều chưa từng xảy ra trong lịch sử. Hãy chúc mừng họ và hướng tới mùa kế tiếp. Nhưng nếu Liverpool không thắng, chúng tôi phải sẵn sàng. Mùa trước Arsenal cũng bám đuổi Man City quyết liệt, đội bóng của Arteta giành 89 điểm, chỉ kém một điểm so với đỉnh cao của câu lạc bộ trong mùa vô địch thất bại 2003-2004. 89 điểm cũng là thành tích của Man City khi vô địch mùa kia trước và có thể đủ để Arsenal lên ngôi vô địch ở 20 trong tổng số 31 mùa giải ngoại hạng Anh trước đó. Nhưng pháo thủ vẫn thất bại trong việc ngăn chặn Man City có 91 điểm lập kỷ lục 4 lần vô địch mùa liên tiếp. Arteta cho biết Arsenal đang phát triển và thích nghi với những tình huống khó khăn mùa này như việc phải thi đấu thiếu người hay những tổn thương của các trụ cột của Matic, Odegaard hay mới nhất là Bukayo Saka. Ở một diễn biến khác, Liverpool đã từ chối một đề nghị từ Real Madrid về việc ký hợp đồng với Trent Alexander-Arnold cho kỳ nhượng tháng 1 này. Hậu vệ cánh phải người Anh đã liên tục đồn đoán về việc chuyển đến Bernabeu thi đấu khi hợp đồng của anh với Liverpool đáo hạn vào mùa hè năm nay. Nhà đương kim La Liga giờ đã chính thức thể hiện sự quan tâm của mình. Theo The Athletic của Real Madrid đã liên hệ với ban lãnh đạo Liverpool để tìm xem Liverpool có sẵn sàng bán Arnold trong kỳ chuyển nhượng mùa đông hay không. Dù vậy, không có số cụ thể nào được đề cập bởi Liverpool đã làm rõ rằng họ không hứng thú với việc đàm phán bán một ngôi sao 26 tuổi trong tháng 1.
Ít phút còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 1. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng không mưa, sáng có mù nhẹ, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 14 độ. Chương trình thời sự ngày 1 tháng 1 năm 2025 xin tạm dừng tại đây. Những người thực hiện chương trình xin kính chúc quý vị thính giả một năm mới sức khỏe, gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công. Kính chào, tạm biệt.